Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận kinh thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 67 trong sách Khải Huyền với bài học giữ lời nhịn nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Đây là bài thứ 11 và là bài cuối trên bức thư này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về lời hứa về sự ban thưởng của Chúa cho Hội Thánh và sự chắc chắn của ân điển cho những ai sống trung tín trong đức tin. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta đã học nhiều lần trước đây. Cầu xin ân sủng của Chúa ban cho để chúng ta nhận lãnh đầy trọn. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng, này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta đã khiến chúng nó đến sắp mình xuống trước mặt ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, và giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ ở trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Lần trước quý vị và tôi đã suy niệm về lời Chúa phán cùng Hội Thánh Philadelphia, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Chúng ta đã không đủ thời giờ để đi sâu vào chi tiết và trình bày những khía cạnh cần thiết để chúng ta đặt mình vào sự chắc chắn đời đời của sự cứu rỗi ở trong Chúa. Nhưng chúng ta đã thiết lập lời khuyến khích của Chúa không phải nói về vấn đề trách nhiệm của những người tín đồ phải giữ đức tin kẻo mất sự cứu rỗi, nhưng về sự hầu việc trung tín để không mất phần thưởng Chúa muốn dành cho. Lời Kinh Thánh chép rất rõ ràng về sự chắc chắn của sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi chỉ nhắc lại một vài điểm chính yếu ở đây. Thứ nhất, đây là ý định đời đời của Chúa. Roma đoạn 8 câu 29-30. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con Ngài được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nghĩa là những người Chúa thẩm định để cứu rỗi, thì Chúa cũng sẽ làm cho vinh hiển. Nghĩa là Chúa sẽ dẫn họ bước vào kết cuộc đời đời của đức tin. Thứ hai, lẽ đạo của sự xưng nghĩa. Đức Chúa Trời đã xưng công nghĩa cho người có tội, hoàn toàn không tùy thuộc trên công việc của người đó, thì Chúa cũng sẽ bảo toàn đức tin và không để vấn đề này thuộc về khả năng của người đó, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa. Roma đoạn 8, 31 hỏi tiếp, đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Và câu 33, ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Câu trả lời là không có ai và không thể có ai. Vì Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình, cứu rỗi, thì không ai lớn hơn Chúa để có thể định tội trở lại. Lẽ đạo thứ ba, đó là lẽ đạo sự cứu rỗi là ban cho sự sống đời đời. Một sự sanh lại, một sự ban cho của sự sống đời đời ở trong Chúa. Sự sống đời đời là sự sống đời đời. Đời đời nghĩa là không bao giờ mất, mà nếu mất thì không thể nào gọi là đời đời. Chúa là đấng bảo toàn sự chắc chắn của sự sống đời đời và sự cứu rỗi đời đời, không thể bị mất được và không có ai có thể cướp được. Giăng đoạn 6 câu 40, đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Lẽ đạo mạnh mẽ thứ tư mà chúng ta dùng để hiểu rõ về sự chắc chắn của đức tin, đó là quyền năng cứu chuộc toàn vẹn của huyết Chúa Giêsu là chiên con. Sự tha tội bởi quyền lực của huyết đấng vô tội đã gánh tội cho chúng ta, đó là căn bản của sự cứu rỗi. Và quyền năng đó hữu hiệu đời đời. Đây là huyết của sinh tế hy sinh một lần đủ cả để giữ chúng ta trong sự cứu rỗi hiệu nghiệm cho đến cuối cùng, và không có điều gì có thể cất đi sự linh nghiệm của huyết Chúa. Hebrew đoạn 10 câu 14. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Chúng ta cũng hiểu rõ sự chắc chắn này khi chúng ta được hiệp một cùng Chúa vào trong thân thể Chúa khi chúng ta tin nhận Ngài. Chúng ta trở thành hiệp một với Chúa, trở thành chi thể trong thân Chúa là hội thánh, thì không có điều gì phân rẽ chi thể ra khỏi thân được. Lẽ đạo thứ sáu rất quan trọng, đó là sự ấn chứng bảo đảm của Đức Thánh Linh là nền tảng chắc chắn của sự cứu rỗi chúng ta. Người tin Chúa được Đức Thánh Linh ngự vào lòng và làm ấn chứng bảo toàn cho đến cuối cùng. Đức Thánh Linh có mặt trong đời sống là một sự kết hiệp đời đời và là ấn chứng chắc chắn của sự cứu chuộc rõ ràng từ bây giờ cho đến mãi sau. Ephesians đoạn 1 câu 13 tới câu 14. Ấy lại, cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sinh viên hiển này. Đức Thánh Linh là ấn chứng và là của cầm về cơ nghiệp đời đời cho đến cuối cùng vinh hiển. Lẽ đạo về sự chọn lựa cứu chuộc của Đức Chúa Trời là căn bản thứ bảy mà chúng ta dùng để bảo toàn sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Khi Đức Chúa Trời đã chọn lựa, thì sự chọn lựa đời đời không thay đổi vì Chúa không bao giờ đổi ý và không có ai có thể làm đổi ý Chúa. Chúa Cứu Thế Giêsu đã nói rằng Cha ta là đấng lớn hơn hết và chẳng ai cướp nổi chuyện đó khỏi tay Cha. Kinh Thánh còn trình bày rất nhiều khía cạnh về sự bảo toàn của đức tin trong ân điển Chúa. Nhưng trên tất cả những lẽ đạo chính yếu về Chúa và sự cứu rỗi mà Kinh Thánh dạy dỗ, thì chúng ta hiểu rõ ràng rằng người tin Chúa thật sẽ được Chúa bảo toàn, sẽ trung tín cho đến cuối cùng, không ai bị mất sự cứu rỗi, không ai sẽ bị đoán xét trở lại, không ai mất đức tin. Và Kinh Thánh nói rằng ai không đứng trong đức tin lúc cuối cùng thì chứng minh rằng mình chưa bao giờ có đức tin, chứ không phải rằng tin rồi lại mất đức tin, hay là mất đi sự cứu rỗi để bị đoán xét trở lại. Và đây là sự phân biệt rõ ràng. Dân Nhất đoạn 2 câu 19, chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta, vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta, song điều đó xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Thưa quý vị thính giả, là những người tin Chúa thật sự trong lòng với bằng chứng ở trong cuộc đời, nền tảng chắc chắn Kinh Thánh trình bày về sự cứu rỗi phải là niềm vui lớn cho mỗi chúng ta. Chúa đã cứu trong ân điển, Chúa sẽ giữ chúng ta trong ân điển. Và chúng ta đáp ứng với ân điển Chúa với lòng cảm tạ, hiến dâng và vâng phục. Sống một cuộc đời thờ phượng, biết ơn, phục vụ Chúa và nên thánh để đẹp lòng Chúa. Và luôn luôn neo chặt vào sự dư dật sung mãn của ân sủng Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Và với quý vị đang nghe những lời này nhưng chưa hiểu rõ và không nối kết được vì chưa đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi xin mời quý vị suy nghĩ kỹ điều này. Không có công đức nào có thể giải quyết tội lỗi đời đời trước mặt Đức Chúa Trời. Không có cố gắng nào của con người có thể bảo toàn linh hồn để không bao giờ bị hư mất. Không có một điều thiện nào xóa được điều ác, và không có ai có thể vào thiên đàng là nơi Chúa ngự trên tiêu chuẩn cá nhân của riêng mình. Người có tội phải được tha, người hư mất phải được cứu, người chết tâm linh phải được ban cho sự sống từ nguồn cội của sự sống, đó là Chúa của sự sống đời đời. Và sự ban cho đó là sự ban cho chắc chắn đời đời không bao giờ hư mất, nhưng chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Và đó là ân sủng của Đức Chúa Trời, ban cho cách nhưng không, không đòi hỏi điều kiện, nhưng để có thể nhận được, quý vị phải thành tâm ăn năn tội lỗi mình và nhận lấy sự cứu rỗi ở trong danh Chúa Giêsu là sự cứu rỗi đời đời và chắc chắn. Với người tín hữu trung tín tại Philadelphia, Chúa ban cho lời hứa của phước hạnh và sự bảo toàn đức tin đời đời. Chúa đã hàm ý rằng họ sẽ nhận được mão triều thiên vinh hiển, ban thưởng cho sự phục vụ trung tín của họ đối với Chúa. Và nếu họ tiếp tục đi con đường đức tin thì Chúa nói, không ai cất lấy mão triều thiên của người. Nhưng Chúa Cứu Thế Giêsu phán thêm rõ ràng về phước hạnh mà Chúa muốn dành cho hội thánh trung tín với Ngài. Chúa nói, kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người. Chúa dùng hiệu danh kẻ nào thắng để nêu ra đối tượng của phước hạnh mà Chúa muốn ban cho. Đây là chữ Chúa dùng cho tất cả bảy hội thánh trong thư mà Chúa gửi cho bảy hội thánh. Cũng có nghĩa rằng tất cả những người tin nhận Chúa ở trong toàn lịch sử đức tin đều đứng chỗ ban cho này. Tất cả những người tin Chúa thật, được cứu thật đều là những người sẽ thắng cuối cùng. Và với họ, trong đó có những tín hữu tại hội thánh Philadelphia, thì lời Chúa phán dạy bày tỏ gia tài đức tin trong tương lai mà Chúa đang dành sẵn cho họ và cho tất cả những người tin Ngài. Khải Huyền viết tổng kết về những kẻ chiến thắng là những người được Chúa gọi, Chúa chọn và trung tín với Chúa. Họ là những người được ban thưởng trong sự thắng với Chúa. Đoạn 17 câu 14. Chúng chiến tranh cùng chiên con, tức là người thế gian chiến tranh cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chiên con sẽ được thắng vì là Chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Cho nên trong phước hạnh dành cho những người thuộc về Chúa và được chiến thắng, Chúa phán với hội thánh đây là điều Chúa sẽ làm. Hai điều Chúa sẽ chủ động trong sự ban cho. Thứ nhất, Chúa nói, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Và thứ hai, Chúa sẽ lấy danh Đức Chúa Trời, danh của thành thánh và danh Chúa mà viết lên trên người. Đây là hai điều ban thưởng đặc biệt với ý nghĩa nhiệm màu. Chúng ta suy nghĩ để được khuyến khích nâng đỡ trong đời sống đức tin theo Chúa, cũng như các tín hữu tại Philadelphia. Ngoài phần thưởng của Mão Triều Thiên Vinh Hiển cho sự phục vụ trung tín của những tín đồ tại hội thánh Philadelphia, và trên nền tảng của sự chắc chắn đời đời của sự cứu rỗi trong ân điển mà Chúa đã ban cho hội thánh qua chính huyết Ngài, thì hình ảnh Chúa dùng để nhấn mạnh phước hạnh trong sự liên hệ với Chúa, đó là kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Hình ảnh của cột trụ Chúa dùng nói lên sự vững mạnh, sự chắc chắn, sự bền lâu. Một cột trụ của đền thờ sẽ luôn luôn đứng vững theo đúng thời gian tồn tại của đền thờ. Hễ đền thờ còn bao lâu thì cột trụ đền thờ còn bấy lâu, và khi cột trụ ngã xuống thì đền thờ cũng không còn nữa. Cả hai nối kết như một, không phân biệt ở trong sự tồn tại. Với những tín hữu tại hội thánh Philadelphia thì hình ảnh Chúa dùng đi vào tâm khảm họ cách mạnh mẽ. Vì vùng đất của thành phố Philadelphia mà chúng ta đã học là chỗ thường xuyên bị động đất, thành phố Philadelphia đã bị hư sập rất nhiều lần và đã phải gây dựng trở lại nhiều lần. Hoàng đế La Mã cũng đã nhiều lần đem công quỹ hỗ trợ sự xây cất tại Philadelphia. Lần cuối cùng là trước thời gian của sứ đồ Giăng vào năm 17 sau Chúa, hoàn toàn san bằng thành phố và phải nhiều cố gắng lắm mới xây dựng trở lại. Và trong những trận động đất như vậy, nhà cửa sụp đổ, đền đài sụp đổ, nhất là về đền đài thì chỉ còn những cột trụ thường đứng còn lại một mình trơ trọi. Cái còn lại cuối cùng của một đền đài xây cất là cột trụ khi tất cả những cái chung quanh đã hư mòn hay sụp đổ. Cột trụ được dùng để chỉ về sức mạnh, để chỉ đến sự trường tồn, đến một chỗ không lay chuyển. Ngay cả khi nói đến chức vụ quan trọng, chèo chống của công việc Chúa, chúng ta cũng dùng những chữ cột trụ để chỉ ra những người vững vàng gánh vác công việc của đức tin. Khi Chúa sai phái kêu gọi tiên tri Jeremy, thì Ngài dùng hình ảnh cột trụ của chức vụ của ông để nói lên sự vững vàng chắc chắn của sự kêu gọi thánh, của quyền năng Chúa bảo toàn và sự mạnh mẽ cần thiết để làm chức vụ. Jeremy đoạn 1 câu 18-19 Chúa phán, này ngày nay ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng cả vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi nhưng không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Cột bằng sắt, tường bằng đồng, đây là hình ảnh của sự tồn tại lâu dài dưới áp lực và dưới khó khăn. Cho nên hình ảnh được dùng làm hình bóng về sự trường tồn của hội thánh trong đức tin. Họ sẽ đứng vững khi chung quanh bị xoay động. Họ sẽ tồn tại vững vàng trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hơn nữa, vì hội thánh và con dân Chúa được hứa rằng sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Đây là đền thờ của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Đây là chỗ thờ tôn Chúa đời đời vô cùng không bao giờ chấm dứt. Và sự phân biệt này quan trọng bởi vì cũng đã có những cột trụ xây đẹp đẽ cho đền thờ của Chúa, như là đền thờ của Salomon. Nhưng thời thế xoay chuyển, con dân Chúa bất tuân, chống nghịch và đền thờ Chúa bị tiêu hủy, cột trụ đền thờ cũng bị đánh đổ không còn dấu vết. Nhưng đền thờ Chúa trong thư này là đền thờ trên trời, đền thờ đời đời, không bao giờ đổi thay, không bao giờ suy sập. Cho nên được so sánh với cột trụ của đền thờ Đức Chúa Trời là được ban cho sự bảo đảm, được thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa ở trong sự hiện diện phước hạnh của Chúa đời đời cho đến đời đời. Khi nào Chúa còn được thờ phượng, thì lời hứa này vẫn còn hiệu lực cho dân Chúa. Họ sẽ được dự phần phước hạnh không thể nào diễn tả cho cùng. được ban cho chỗ có phần trong nước thiên đàng của Chúa là phước hạnh vô biên, mà còn được ban cho chỗ đời đời đứng bên cạnh Chúa như cột trụ trong đền thờ Chúa để chứng kiến và tham dự sự thờ phượng vinh hiển của Chúa là điều không sao trình bày cho tận tường. Tác giả Thi Thiên nói lên sự ngọt ngào này trong Thi Thiên đoạn 16, câu 8 và câu 11. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Ở đây Chúa lại cộng thêm một sự bảo toàn chắc chắn nữa trong thư gửi cho hội thánh Philadelphia. Ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Sẽ không rời khỏi, sẽ không đi xa. Họ sẽ ở mãi mãi trong đền thờ của Chúa là cột trụ nơi thờ phượng Chúa và không bao giờ bị di động. Không còn phải đối diện với cám dỗ, tội lỗi, thách thức của đời sống nữa, nhưng được đứng nơi tuyệt hảo, phước hạnh nguyên lành và chắc chắn với Chúa đời đời. Trong sách Khải Huyền, đền thờ của Chúa thường xuyên được dùng đồng nghĩa với nơi Chúa ngự, nơi có sự hiện diện của Chúa là nơi toàn thể vũ trụ hiệp lại để thờ phượng Ngài. Nhưng trong nước đời đời của Đức Chúa Trời thì thực ra sẽ không có đền thờ, vì chính Chúa sẽ là đền thờ đời đời cho tất cả những ai thuộc về Chúa. Khải Huyền đoạn 21 câu 22, ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của Thần. Cho nên lời hứa phước hạnh thứ nhất mà Chúa ban cho hội thánh Philadelphia và tất cả những ai trung tín với Chúa theo gương mẫu này là được ở với Chúa đời đời, được thờ phượng Chúa, được phục vụ Chúa, trong sự hiện diện với Chúa, trong chỗ phước hạnh của sự sống đời đời, trong sự vui mừng thỏa nguyện trước mặt Chúa và sẽ tận hưởng Chúa đời đời cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Thưa quý thính giả, chúng ta chỉ cần ngừng lại ở đây để đo lường tấm lòng của mình và định nghĩa giá trị phước hạnh trong đời sống chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn ban cho hội thánh điều gì quý hơn hết, cao trọng hơn hết, đời đời hơn hết, thì Chúa ban cho điều gì? Điều gì cho một số người đã trung tín chịu khổ dấn thân phục vụ Chúa vượt qua những khó khăn? Chúa nói Chúa sẽ ban cho vinh dự được thờ phượng Chúa và được ở trong sự hiện diện của Chúa đời đời. Và nếu đây là phước hạnh tuyệt đối, thì chúng ta có thể đo lường được tấm lòng của mình với Chúa và sự đói khát phước hạnh của Chúa trong những cơ hội mình hiện có trong đời này, bây giờ. Cơ hội thờ phượng Chúa, cơ hội đến nhà Chúa, cơ hội đứng trong sự hiện diện của Chúa dự phần trong sự vui mừng Chúa ban cho, thì chúng ta phải hỏi sự thờ phượng Chúa của chúng ta ra sao? Có vui mừng, khoái lạc như tác giả Thi Thiên đã trình bày hay không? Có tăng thêm lòng ao ước mong đợi của chúng ta cho một ngày mà sự thờ phượng này sẽ toàn vẹn, sẽ đạp lòng Chúa tuyệt đối, sẽ xứng đáng cho danh đời đời của Chúa hay không? Nếu có, thì chúng ta đang bày tỏ sự chứng minh bông trái của đức tin sống động. Còn nếu không, thì phải hỏi, như vậy tại sao chúng ta muốn về thiên đàng? Ở đời đời, một chỗ mà luôn luôn chỉ thờ phượng Chúa, thì chúng ta tìm được phước hạnh gì nếu bây giờ là điều chúng ta làm cực chẳng đã trong thời gian rất giới hạn của chúng ta? Phước hạnh thứ hai, Chúa tuyên bố, ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của Thần Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Chúng ta thấy một sự nhấn mạnh ở đây rõ ràng. Ba lần nói đến danh xưng, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng Chúa sẽ viết lên trên hội thánh và những người đã trung tín trong đức tin với Ngài. Tên thứ nhất, danh của Đức Chúa Trời ta. Thứ hai, danh của Thần Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới. Và thứ ba, danh mới ta. Ba lần để nhấn mạnh, để nói về sự chắc chắn, rõ ràng, không thay đổi. Nếu được mang một danh xưng cao trọng và được đứng dưới sự bảo toàn che chở của danh xưng đó là một chỗ bình an không lay chuyển rồi. Huống chi bây giờ được ở dưới ba danh xưng, được viết ba danh trên mình thì rõ ràng không có điều gì có thể xê dịch được, thay đổi được, chuyển động được. Nhưng ba danh này, ba danh xưng này có nghĩa gì? Thứ nhất, danh của Đức Chúa Trời. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta mà viết lên trên người. Đây là dấu hiệu thuộc về Chúa. Con dân Chúa mang danh Chúa, mang tên Chúa. Nhưng người Do Thái ngày xưa đã được ban cho vinh dự mang lấy danh của Đức Giê-hô-va. Khi Chúa dạy bảo các thầy tế lễ chúc phước cho con dân Chúa, thì Chúa đặt tuyển dân của Ngài ở dưới danh của Chúa để nhận lấy phước hạnh. Trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 24-27, lời chép, cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt người trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Rồi Chúa nói tiếp, họ, tức là các thầy tế lễ, phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Đặt danh ta trên dân ta, đó là dấu ấn của sự phước hạnh được thuộc về Chúa. Người thuộc về chủ còn một hình ảnh nữa, đó là mang danh chủ mình. Trong sách Khải Huyền, những kẻ thuộc về thế gian thờ phượng Antichrist thì mang dấu ấn của Antichrist trên trán, và những ai tin nhận Chúa thì cũng mang danh Chúa trên trán để chứng minh rằng mình thuộc về Ngài. Khải Huyền đoạn 14 câu 1, tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Sion và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Mang danh Chúa là thuộc về Chúa, là được ở dưới sự bảo vệ gìn giữ của Chúa, là được tận hưởng phước hạnh của Ngài, vì chỉ có những người mang danh Chúa mới được đến gần Chúa và ở với Chúa, được thuộc về gia đình Chúa và được ở trong nhà Ngài. Khải Huyền đoạn 22 câu 3 câu 4 nói tiếp, chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng nó sẽ thấy được mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đó là phước hạnh Chúa ban cho. Phước thứ hai, Chúa nói, ta lại sẽ lấy danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, mà viết trên người. Đây nói về phước hạnh được làm công dân thiên quốc. Khi Chúa lập nước Ngài, thì sẽ đem thành Jerusalem từ trên trời ngự xuống trên đất. Đây là nơi ở của Chúa và dân sự Ngài trong 1000 năm bình an trên đất, chuyển tiếp vào trong cõi đời đời vô cùng vô hạn. Kinh Thánh tuyên bố những người tin Chúa là công dân trên trời, Philip đoạn 3 câu 20, thì Chúa xác định rõ ràng chắc chắn bằng cách lấy tên thành thánh Jerusalem viết lên trên những người mà Chúa cứu. Họ là những người chính thức được ban cho quyền làm dân Chúa, cho nên được mang danh thành thánh Jerusalem là được công nhận làm công dân nước Chúa, có quyền tận hưởng phước lành Chúa ban cho, được công nhận chính thức là những người thuộc về Chúa. Khải Huyền đoạn 21 câu 2 tới câu 4, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đức Chúa Trời sẽ ở giữa con dân Chúa, ai có danh của thành Jerusalem thánh là những người thuộc về nước Chúa, được ở trong nhà Chúa và ở với Chúa khi những sự thứ nhất đã bị dạt qua mau. Thứ ba, Chúa nói Chúa lại sẽ lấy danh mới ta mà viết lên trên người. Ngoài thẩm quyền của danh Đức Chúa Trời, ngoài quyền hạn được làm công dân nước Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ dùng danh mới của Chúa để viết lên trên người được cứu. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trong uy quyền và chiến thắng dẹp tan kẻ thù nghịch và thiết lập nước Ngài, thì sách Khải Huyền viết rằng Ngài có một tên được ghi trên Ngài mà không ai biết, chỉ một mình Ngài mà thôi. Đoạn 19 câu 11-13. Bây giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu Ngài có mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài không ai biết được. Khi Chúa ban cho người thuộc về Chúa danh mới của Chúa, ở đây mang hình ảnh rằng tất cả những sự vinh quang, chiến thắng, huy hoàng, uy quyền của Chúa được bày tỏ lúc Chúa tái lâm và trong lúc Chúa cai trị, cũng sẽ được ban cho những người tin Ngài. Nghĩa là họ cũng được làm cho vinh hiển, được dự phần trong sự vinh hiển của Chúa, và họ cũng được ban cho quyền đồng trị với Ngài trong nước Ngài. Họ thuộc về Chúa, họ có thẩm quyền của Chúa, họ đồng cai trị với Ngài. Và vì danh Chúa là danh riêng của Chúa, ở đây có một khía cạnh nữa. Và Chúa dùng danh xưng ghi tên của Chúa thì nói lên một sự thông công, nối kết mật thiết đời đời với những người nhận được tên của Ngài. Ở đây có một chỗ nối kết rất cá nhân, rất sâu thẳm với Chúa, một chỗ của sự thờ phượng, yêu kính, phục vụ mà không ai có thể thế vào được và cũng không ai có thể thay đổi được. Thưa quý vị, có phước hạnh nào quý báu hơn? Có điều gì lòng chúng ta mong mỏi hơn? Và Đức Thánh Linh muốn mỗi cá nhân chúng ta cũng như cộng đồng hội thánh phải hiểu rõ ràng, cho nên phán dặn, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Nếu chúng ta như hội thánh Philadelphia, giàu nhỏ, giàu thiếu, nhưng nếu được Chúa ban khen rằng, vì giàu ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta, thì kết quả của đời sống chúng ta sẽ vượt cao vô cùng hơn những giá trả tạm thời của đức tin hiện tại. Nếu giữ đạo Chúa và chẳng chối danh Chúa và trung tín trong chỗ Chúa đặt thì sẽ nối kết những ngày tạm bợ trong đời này vào chỗ đời đời chắc chắn được mang danh Chúa, được thuộc về thành thánh của Chúa và được thông công mật thiết đời đời với Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.